Chương 280, tuyệt đối không thể lừa gạt bần đạo, chương 280, tuyệt đối không thể lừa gạt bần đạo. Nửa cuối năm tựa hồ trải qua lạ kỳ nhanh, mấy ngày trước còn xanh úng tươi tốt, chỉ chớp mắt dĩ nhiên có tuyết rồi. Liễu Diệp ăn mặc cầu y y, cùng ba cái lao bà đi ở trên núi trên đường nhỏ, lưu lại vài đạo thật dài tuyết ấn. Cho đến ngày nay, đã là bọn họ ở Thái Sơn tháng thứ 4. Nhan Ngọc Trúc nắm hai cái muội muội tay, cẩn thận từng ly từng tí một hướng phía trước đi tới. Tỷ muội ba người đều có bầu, chỉ có điều tháng ngày không giống nhau. Nhan Ngọc Trúc muốn hơi hơi sớm một ít, đã qua nguy hiểm nhất thời điểm. Nhan Y Lý cùng Hầu Liên Nhi nhưng mới vừa có thai không lâu, sợ nhất đụng hư. Liễu Diệp hết sức đi thật chậm, chỉ lo ba cái lao bà không cẩn thận ngã trong đó. Lại đi chậm một chút, một nhà bốn chiếc chậm rãi về phía trước đi dạo. Đây là đại phu nói cho bọn họ biết bí quyết, hoạt động lượng tận lực hơi lớn một ít, sau đó sinh con thống khổ có thể tương ứng giảm bớt. Hiện tại, toàn bộ trên núi chỉ còn dư lại Liễu gia người còn ở đóng giữ. Hoàng đế mang theo cả triều văn võ đã rời đi Thái Sơn chừng mấy ngày. Nguyên bản Liễu Diệp người một nhà cũng là muốn rời khỏi, chỉ là Liễu Diệp không yên lòng, ba cái lao bà tàu xe mệt nhọc, lúc này mới quyết định ở thêm một đoạn tháng ngày. Đi dạo sắp tới nửa cái canh giờ, Liễu Diệp mang theo ba cái lao bà trở lại nơi ở. Thái Sơn trên có một tòa đạo gia dễ ở một cùng. Liễu Diệp bọn họ hiện tại liền ở tại nơi này tòa trong đạo quan. Thật vô vị. Nhan Y Dĩ thì hoạt động lượng vốn là so với người khác lớn, coi như có thai cũng không thành thật. Cả ngày năn nỉ Liễu Diệp dẫn nàng đi ra ngoài chuyển vài vòng. Từ khi Lý Thừa Càn bọn họ ngày hôm qua sau khi rời đi, Nhan Y Dĩ đứa bé này vương thì càng vô vị. Phu quân, chúng ta khi nào mới có thể trở về Trường An? Chỗ này ta đã sớm không ở lại được. Liễu Diệp rất hiếm thấy, ở ba cái lao bà trước mặt sừng sổ lên. Ít nhất phải đợi thêm hơn một tháng. Không phải vậy dọc theo con đường này tàu xe mệt nhọc, ai biết sẽ xuất hiện hay không bất ngờ. Nhìn thêm, nếu như đại phu nói chúng ta có thể đi rồi, vậy thì đi. Nhan Y Dĩ Y lúc này mới an phận hạ xuống. Dàn xếp thật ba cái lao bà sau khi, Liễu Diệp đi rẽ ổng buộc cùng chủ điện, đi gặp quan chủ. Cùng lao đạo kia sĩ mỗi ngày tán gẫu một hồi, thành Liễu Diệp hàng ngày quen thuộc. Lao đạo sĩ có một cái vang dội tên tuổi, gọi là Diệu Nguyên Hộ Quốc Chân Nhân. Đạo hiệu của hắn cùng Tôn Tư Mạc chỉ kém một chữ, thế nhưng là thêm vào hộ quốc hai chữ, nói hắn là đạo giáo người số một cũng không quá đáng. Cái lao đạo sĩ này tên là Viên Thủ Thành. Nguyên bản Viên Thủ Thành nhận cư tại trên Trung Nam Sơn, sau đó bởi vì được một cái nào đó tin tức, rời đi Trung Nam Sơn, đi đến khoảng cách Trường An càng xa hơn Thái Sơn, lánh đời khổ tu. Lão Mùi Châu, mau mau pha trà. Dọc theo con đường này có thể đông chết ta. Liễu Diệp run run người trên tuyết, đem mũ hai xuống, ném cho bên cạnh tiểu đạo đồng. Sau đó, đặt mông ngồi ở một cái tóc bạc râu bạc trắng lao đạo trước mặt. Sau đó cho ngươi cái môn này khẩu tảng đá trên bậc thang khắc lên một ít hoa văn, miễn cho nhà ta ba vị phu nhân bước đi trượt. Viên Thủ Thành mí mắt đều không nhấc một hồi. Hắn mặt không hề cảm xúc nói rằng, lấy ngươi Liễu công tử bản lĩnh, muốn bắt Thái Sơn dễ như trở bàn tay, hà tất hạ mình ở bần đạo dễ ổng bộ cùng bên trong. Liễu Diệp cười ha ha. Ta nhưng là địa đạo đạo trường ăn người, đối với ngươi chỗ này không có hứng thú. Viên Thủ Thành trên mặt thịt run lên. Bần đạo Trung Nam Sơn tuy rằng cũng ở con trung, thế nhưng khoảng cách Trường An cũng không tính gần rồi. Ngươi cần gì phải mạnh mẽ đem bần đạo Trung Nam Sơn đoạt đi? Liễu Diệp bất mãn nói, ta cho ngươi biết lão Mùi Châu, ngươi đừng nha ngậm máu phun người. Trung Nam Sơn không phải là ta cướp đi, mà là ngươi nhận được tin tức sau chủ động lưu. Viên Thủ Thành đột nhiên đứng lên đến, thở phì phò chỉ vào Liễu Diệp mũi. Nhóc con miệng còn hôi sữa. Nếu không có ngươi đưa cái Tiêu Huyền Trang hòa thượng đi Tây Vực cầu lấy chân kinh, bần đạo cần gì phải trốn đi ra? Đáng thương bần đạo đồ tử đồ tôn, đều là chính thống Trung Nguyên con dân, nhưng một mực phải bị cái kia ngoại lai hòa thượng bắt nạt. Viên Thủ Thành xác thực là trốn ra được. Hắn là người rõ ràng, biết một khi Huyền Trang từ Tây Vực trở về sau khi, Phật giáo tất nhiên hương thịnh vô cùng. Đến thời điểm hắn đạo môn, nhất định sẽ chịu đến xung kích. Khi chiếm được Huyền Trang sắp trở về thời điểm, đến không hết đạo môn đồ tử đồ tôn toàn tìm đến hắn. Xin mời vị này đạo môn lão tổ tông muốn một cái sách lược vẹn toàn. Thậm chí có người đề nghị trực tiếp đem Huyền Trang diệt đi. Rất phiền phức Viên Thủ Thành, lúc này mới chạy ra Trung Nam Sơn. Hắn biết Huyền Trang sự tình quan hệ đến quốc gia đại sự. Cái kế hoạch này so với thiên đều lớn hơn, không phải khu khác khu một cái đạo môn có thể lay động. Thế nhưng nếu như nói trong lòng không có khí, đó là không thể. Có thể một mực Liễu Diệp cái này người khởi sướng mỗi ngày đều sẽ tìm hắn lôi nhàn nhạt, khiến cho hắn càng là rất phiền phức. Liễu Diệp cười híp mắt nói rằng, dưới cái nhìn của ta, đây đối với ngươi đến môn tới nói cũng không phải là một cái chuyện xấu. Đều là bảo thủ, liền vĩnh viễn không có tiến bộ thời điểm. Phật đạo tranh chấp kéo dài mấy trăm năm, cũng nên nhìn một lần rõ ràng. Viên Thủ Thành mặt kéo so với lửa còn dài. Liễu Diệp, ta coi ngươi là bạn mới nói với ngươi giao chân thực lời nói. Nếu như ngươi quyết tâm chống đỡ Phật môn, sau đó liền không muốn trở lại bần đạo. Liễu Diệp đánh cái ha ha. Hà tất khiến cho như thế cương. Kỳ thực coi như Huyền Trang trở về, cũng đơn giản là làm một người hộ quốc thiền sư mà thôi. Cùng ngươi vị này hộ quốc chân nhân không khác nhau gì cả. Viên Thủ Thành tầng tầng hừ một tiếng. Bần đạo thân phận gì? Hắn lại là cái gì cân lượng? Cùng hắn đứng ngang hàng, ngươi đem ta đạo môn bộ mặt đặt nơi nào? Liễu Diệp khoát tay áo một cái, hống đứa nhỏ như thế nói rằng, được rồi, nhanh ngồi xuống, cho ta pha chén trà uống. Chuyện này ta đã sớm nghĩ kỹ giải quyết biện pháp. Lại có thêm 2 đến 3 ngày, Huyền Trang nên đến Trường An. Đến thời điểm ta đem hắn nhốt tiến vào trong tháp, chờ cái 2-3 năm trở ra, chờ hắn tình thế trôi qua, Phật môn cũng không có cái gì có thể ra mặt cơ hội. Viên Thủ Thành sững sờ, từ từ ngồi xuống đến. Ngươi nói thật chứ? Vạn vạn không muốn lừa gạt bần đạo. Nói, hắn cho Liễu Diệp rót một chén trà. Liễu Diệp uống một hớp trà, lúc này mới cảm giác trên người ấm áp một chút. Này lao Mũi Châu bản lãnh khác không có, pha trà bản lĩnh đúng là đương đại tuyệt đỉnh. E sợ ở trên núi thời điểm, nhàn rỗi không chuyện gì, tổng cân nhắc trà đạo công phu. Đương nhiên là thật sự, Liêu Mỗ Nhân khi nào lừa gạt quá người khác? Ta rời đi thành Trường An thời điểm, liền cho trong nhà thi công đội ra lệnh, để bọn họ ở Chu Tức Đại Lộ trung gian nắp một tòa chim nhạn tháp. Chờ Viên Trang trở về, đem hắn đi đến một cửa. Quá cái 2-3 năm, ai còn nghĩ đến lên hắn là người nào? Viên Thủ Thành thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng xuất hiện mấy phần cười giá dấp. Thì ra là như vậy. Đây chính là ngươi Liễu đại công tử tính khí bản tính, dùng hết người ta, liền đem người ta nhốt vào trong tháp. Viên Thủ Thành sung Liễu Diệp một cây lớn ngón cái. Liễu Diệp trợn mắt kinh bỉ. Cái gì gọi là dùng người ta? Ta nhưng là cho hắn tiết kiệm đầy đủ mười mấy năm thời gian. Hắn cảm tạ ta còn đến không kịp đây. Chương 281, thuộc về thế gia môn phiệt thời đại, triệt để quá khứ. Chương 281, thuộc về thế gia môn phiệt thời đại, triệt để quá khứ. Đại đường Trinh quán 6 năm đông. Một nhóm hơn 300 người, gió tuyết vào Trường An. Bọn họ đi lặng yên không một tiếng động, trở về nhưng cực kỳ náo động. Ở triều đình cùng Liễu gia một ít người hết sức thúc đẩy bên dưới, Huyền Trang pháp sư đi đến Thiên Trúc cầu lấy đại thừa Phật pháp, đã thành một việc điển cố. Hắn tỏ rõ nhân gian đại yêu tương tự đại diện cho Phật vận hưng thịnh. Số lượng hàng trăm ngàn bách tính, ở Chu Tức Đại Lộ hai bên sắp hàng hai bên hoan nên. Đạp đạp đạp. Màu trắng tuấn mã trước tiên thông qua cổng thành. Phía sau theo mấy trăm quần áo lam lũ hán tử. Lâm Thiết Thành tựu lần này xuất hành người phụ trách, rõ nhất thành Trường An sâu cạn. Bằng không Liễu Diệp cũng sẽ không yên tâm đem hắn phái ra đi. Từ lúc khoảng cách thành Trường An còn có 30 dặm địa phương, Lâm Thiết liền mệnh lệnh dưới trướng các anh em, dỡ xuống giáp trụ, thu hồi vũ khí. Thậm chí còn để bọn họ đem tối quần áo cũ rách mặc vào. Kỳ quái chính là, dân chúng toàn thành đều đi tới ven đường chờ đợi tự Tây vực trở về thánh tăng, nhưng là trên đường cái nhưng lặng lẽ, không có một người nói chuyện. Mọi người chỉ là hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng nói lẩm bẩm. Tựa hồ sợ làm phiền này trang trọng nghiêm túc một khắc. Sau một nén hương, này mấy trăm người đội ngũ, xuyên qua Chu Tức Đại Lộ, vẫn đến Đan Phượng ngoài cửa. Canh giữ ở Đan Phượng ngoài cửa Kim Lô vệ, từ lâu mở ra cổng lớn. Tiểu Lâm Tử, một cái Kim Lô vệ giáo úy, không nhịn được xung trong đội ngũ hô một tiếng. Ngồi trên lưng ngựa Lâm Thiết, quay đầu lại hướng hắn nhếch miệng nở nụ cười. Buổi tối mời các ngươi uống rượu. Vĩnh Dương Phường các hương thân, từ lâu không dựa vào trụ cột nhất thủ công nghiệp mà sống. Liền ngay cả Đần Độn Nhu Nhị, hiện tại cũng đã phong hầu. Hơi có chút đầu óc nhân ra, nhất định sẽ chủ động bác cái lối thoát. Đều là nguyên lai lão hương thân, mặc dù làm quan, cũng sẽ không quên năm đó tình nghĩa. Giáo úy nhìn đội ngũ này tiến vào hoàng cung, không nhịn được cảm khái. Không dễ dàng nha. Bên người tiểu binh sờ sờ mũi, hơi có chút khinh thường nói, kỳ thực đơn giản chính là cái hòa thượng, đi tây vực bên kia quay một vòng. Giáo úy lườm hắn một cái. Nếu không có hôm nay trường hợp long trọng, lão tử không phải quất chết người không thể. Ngươi biết cái dám gì? Tiểu binh bất mãn nói, vốn là như vậy, còn không cho người nói thật. Giáo úy rốt cục không nhịn được, một cước đạp ở tiểu binh cái mông trên. Tiểu binh nhất thời thành thật, túi đầu không dám nói nữa. Tiểu tử ngươi nếu là lúc nào chết rồi, khẳng định là bởi vì miệng tiện. Nói cho ngươi, những người này ở Tây vực diệt quốc gần 20, đem bên kia giết máu chảy thành sông, mỗi người dưới tay đều có hơn trăm điều vong hồn. Như vậy hảo hán, không đáng ngươi tôn kính. Tiểu binh nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Lớn như vậy công lao, vì sao ta xưa nay chưa từng nghe nói? Bọn họ những này Kim Lô vệ, từ trước đến giờ tin tức khá là linh thông. Bởi vì quanh năm đóng tại trong cung, luôn có thể nghe thấy những đại nhân vật kia trò chuyện. Tây vực có tên có họ quốc gia, tổng cộng cũng là như vậy 50-60 cái, lại bị này mấy trăm người la hét diệt một nửa. Giáo úy cười hì hì, chuyện ngươi không biết có thêm. Nơi này đầu thất thành trở lên người đều xuất thân từ chúng ta Vĩnh Dương Phường, bọn họ giúp đỡ thiếu gia hoàn thành rồi một cái thiên đại công lao. Các ngươi những này xuất thân những cái khác phố chợ người, mãi mãi cũng sẽ không lý giải chúng ta những này lao hương thân tâm tình. Hoàng cung, tuyên chính điện. Ngày hôm nay là Lý Thế Dân trở về Trường An ngày thứ 3, hắn trở về cũng rất gió êm sóng lặng. Nhìn bên ngoài, cùng lúc đi không có khác biệt gì. Nhưng trên thực tế, ám lưu mãnh liệt, trực tiếp nhất thể hiện chính là trên triều đường ít người sắp tới một nửa, mà những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều cùng những người thế gia môn phiệt có vô số liên hệ. Hoàng đế lần này có thể nói là dưới chân vốn gốc, dù cho trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng phải đem những người thế gia môn phiệt triệt để quét vào lịch sử trong đống rác. Chỉ có một chữ, giết. Có điều hắn lạc đao rất nhẹ, mỗi giết một người thời điểm, đều sẽ tìm tới sung túc lý do. Chuyện như vậy quá hiếm thấy, hơi không lưu ý liền có thể gây nên toàn bộ triều đình mãnh liệt đàn hồi. Bởi vậy hắn mới gặp không chối từ lao khổ đi đến Thái Sơn, rời xa triều đình báo táp trung tâm. Mà những người thế gia môn phiệt cũng không lo nổi trong tộc nuôi những con chó này, bọn họ bản thân cũng đã tự lo không xong. Đặc biệt là Phạm Dương Lư Thị, từ gia chủ về đến nhà đinh, mỗi người đều sức đầu mẹ chán. Không vì cái gì khác, chỉ vì Phạm Dương Lư Thị lập tức liền muốn phá sản. Vậy hạ, thánh tăng đã sắp muốn đến, một lần nữa đi làm hoài ân, có vẻ hăng hái. Chỉ có hắn mới rõ ràng, từ lúc Huyền Trang an toàn tiến vào thành Trường An một khắc đó, trận sóng gió này đã kết thúc. Bởi vì kết cục tất nhiên là lấy triều đình thắng lợi mà kết thúc. Hoài Ân nhắc nhở Lý Thế Dân thời điểm, hắn chính đang tiếp kiến một vị tuổi trẻ quan chức. Lý Thế Dân đối với vị này trung niên quan chức rất khách khí. Dù cho nghe được thánh tăng đã tiến cung tin tức, vẫn như cũ không nhanh không chậm, cho vị này tuổi trẻ quan chức giới thiệu một vị giá trị liên thành ly tê giác. Vật ấy ta liền thưởng cho Lư Khanh. Lý Thế Dân cười ha ha. Trong miệng hắn Lư Khanh chính là Lư Thừa Khánh. Vị này Lư thị gia chủ cháu trai, từ sinh ra phản loạn chi tâm một khắc đó, liền không quay đầu lại nữa đường. Hơn nữa một cái nào đó nằm vùng dao động, cũng sớm đã thần phục với hoàng đế dưới chân. Đa tạ bệ hạ ân điển. Lư Thừa Khánh quỳ trên mặt đất tạ ơn. Lý Thế Dân vội vàng đem hắn nâng dậy đến, cười ha hả nói, thánh tăng đã vào cùng, Lư Khanh không bằng bồi chấm cùng đi vào, cũng thật lắng nghe thánh tăng đại thừa Phật pháp. Lư Thừa Khánh khỏe miệng co giật mấy lần. Đại thừa Phật pháp. Nếu như Huyền Trang là một bước một cái vết chân, nhọc nhằn khổ sở đi Thiên Trúc cầu mang tới chân kinh, như vậy hắn tự nhiên sẽ chịu đến tất cả mọi người kính ngưỡng. Có thể hiện tại đại đường đã truyền ra, cái kia cái gọi là đại thừa Phật pháp, hoàn toàn chính là huyền trang dẫn người từ thiên trúc đoạt tới. Quá trình như vậy bạo ngược hung tàn, đại thừa Phật pháp thánh khiết, nhất thời ít đi 99%. Thần lĩnh chỉ, Lư Thừa Khánh có người. Kỳ thực hắn cũng rất muốn đi nhìn một lần vị này trong truyền thuyết huyền trang pháp sư, bởi vì hắn không riêng là cái hòa thượng, vẫn là hoàng đế trong tay sắc bén nhất một thanh kiếm. Mà thanh kiếm này trực tiếp đâm tiến vào các đại thế gia môn phiệt trái tim, để bọn họ cũng không còn vươn mình khả năng. Chân tướng phát sinh ở đêm qua. Ngay ở tối ngày hôm qua, phần lớn người ngủ say như chết thời điểm, sở hữu trực hệ hoàng tộc hầu như đều tụ tập ở trong hoàng cung, một đêm chưa ngủ. Bởi vì đi về phía tây đội ngũ ở một quốc gia cướp giật đến vàng bạc tài bảo, đã sớm đưa tới. Số lượng sự khủng bố, làm người lưu lưới. Hoàng đế cũng không dám dễ tin người khác, chỉ có thể để cùng tộc người đến đây kiểm kê. Lấy thái tử Lý Thừa Càn cầm đầu người, đầy đủ kiểm kê một đêm. Cũng chính bởi vì nhìn thấy này một món tiền bạc khủng bố số lượng, Lư Thừa Khánh mới rốt cuộc quyết định, dẫn dắt hắn người triệt để tìm đến phía hoàng đế. Hay là, này vốn là hoàng đế hết sức để hắn nhìn thấy. Lư Thừa Khánh đi theo hoàng đế phía sau, chậm rãi hướng về cửa điện lớn trước đi đến. Vụ. Thái giám chậm rãi đem cửa cung mở ra. Gió tuyết lập tức phả vào mặt. Nhìn ở gió tuyết bên trong chậm rãi đi tới một đám người, Lư Thừa Khánh tâm, ngũ vị tạp trần. Từ giờ khắc này, thuộc về thế gia môn phiệt thời đại, triệt để quá khứ. Chương 282, có hứng thú hay không phản cái thân gia. Đại kết cục, chương 282, có hứng thú hay không phản cái thân gia. Đại kết cục. Mãi đến tận huyền trang pháp sư vào cung, dân chúng vẫn như cũ không biết bọn họ vì sao phải chạy đến sắp hàng hai bên hoan nên. Trên thực tế, đại đa số bách tính đối với Phật môn sự tình cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Bởi vì trong lịch sử đi về phía Tây, tiêu hao mười mấy năm khổ công, biểu lộ ra huyền trang pháp sư đại nghị lực, ý nguyện vĩ đại. Chính là bởi vì hắn đi về phía Tây gian nan, mới tạo nên đại thừa Phật pháp náo động. Quan hệ giữa hai người vốn là ngược lại. Căn bản là không phải là bởi vì đại thừa Phật pháp mới hoàn thành huyền trang sau đó địa vị. Nhưng lúc này đây, huyền trang không riêng chỉ dùng hơn nửa năm sẽ trở lại, then chốt là đại thừa Phật pháp là từ người ta trong tay có đến. Lớn như vậy thừa Phật pháp thánh khiết ý vị, liền tốc vài cái cấp độ. Dân chúng căn bản là không biết, triều đình sở dĩ ra lệnh cho bọn họ đi ra sắp hàng hai bên hoan nghênh, hoàn toàn cũng là bởi vì hoàng đế hài lòng. Mặc dù lúc trước Huyền Vũ môn chỉ biến, thành công đoạt được ngôi vị hoàng đế, lý thế dân đều không có như vậy hài lòng quá. Công tại thiên thu, có đánh hạ Tây vực các nước danh vọng, lại có một số lớn vàng bạc tài bảo, thế gia môn phiệt đã thành qua lại mây khói. Chuyện còn lại, kỳ thực căn bản cũng không cần hắn vị hoàng đế này đến bận tâm. Trận này duy trì gần 2 năm lâu dài giá cả chiến, chỉ có điều khiển thế cuộc nhân tài có tư cách kêu dừng. Mà tư cách này chỉ ở Liễu Diệp trong tay. Giá cả chiến, so với chính là ai nhiều tiền. Nguyên bản hai bên đều sắp đến đèn cạn dầu thời điểm. Triều đình này một phương bỗng nhiên được bút lớn vàng bạc tài bảo, thắng bại lập phân. Này so với vàng bạc tài bảo số lượng sự khủng bố, liền lý thế dân cũng vì đó kinh sợ. Tây vực, vậy cũng là một mảnh do vàng phô đi ra địa phương. Có chút quốc gia lịch sử cũng không so với Trung Nguyên Vương triều ngắn. Hàng trăm hàng ngàn năm của cải tích lũy, đã sớm chồng chất thành một cái làm người chấn động không gì sánh nổi con số. Sáng sớm hôm nay hoàng đế cũng đã đem số tiền kia giao cho Liễu gia trưởng Quý Lao Triệu. Hắn rất cam lòng ở giá cả chiến bên trong dùng tiền, bởi vì được lợi ích thực tế, cuối cùng vẫn là hắn con dân. Thánh tăng càng vất vả công lao càng lớn, chấm gặp bố trí thỉnh yến, tạ ơn thánh tăng. Mặt khác hiển nhiên nhận lên, liền mở 7 ngày thủy bộ pháp hội, kính xin thánh tăng tự mình tọa trấn. Tuyên chính điện bên trong, luôn có thể nghe thấy Lý Thế Dân sang sảng cười to. Huyền Trang toàn diện sắc đau khổ. Hắn biết, hoàng đế đối với Phật pháp căn bản là một chút hứng thú đều không có. Cái gọi là tạ ơn, cũng có điều chỉ là trên mặt công phu thôi. Đa tạ bệ hạ. Lý Thế Dân nâng chung trà lên, nho nhỏ uống một hớp. Mặt khác, Liễu Diệp còn từng xin mời chấm thay truyền đạt, nói chờ thánh tăng sau khi trở về có thể vào ở đại từ ân tự. Thánh tăng có thể ở trong chùa thanh tu, cùng nhau phiên dịch đại thừa Phật pháp. Nghe được câu này, Huyền Trang trên mặt mới lộ ra điểm điểm sắc mặt vui mừng. Hắn nguyên bản chính là cái yêu thích thanh tĩnh người, sở dĩ đi về phía tây, kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như có thể cho hắn cái địa phương, yên lặng phiên dịch kinh văn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Huyền Trang hai tay tạo thành chữ thập, tuyên một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật. Cảm tạ bệ hạ, cảm tạ Liêu thí chủ. Bần tăng thì sẽ đem hết toàn lực, sớm ngày dịch ra kinh văn, lĩnh đại thừa Phật pháp trạch bị môn dân. Tiếp đón xong Huyền Trang sau khi, Lý Thế Dân tự mình đem đám người bọn họ đưa đến bên trong hoàng cung đỉnh Thừa Thiên môn ở ngoài. Đêm này 300 người vai lần lượt từng cái vỗ một lần, lúc này mới hài lòng trở lại tuyên chính điện. Lư Khanh, chấm có ý định nhận lệnh ngươi vì là Hà Đông đạo xuất chí đại sứ, đi đến quê hương của ngươi, động viên dân chúng địa phương. Ý của ngươi như thế nào? Trở lại tuyên chính điện, Lý Thế Dân nhìn Lư Thừa Khánh con mắt, cười híp mắt nói rằng, đều đến một bước này, Lư Thừa Khánh cái nào còn có phản bác chỗ trống. Hắn lại lần nữa ngã vào trong đất. Thần lĩnh chỉ, hắn bây giờ đã không thể nói là có hối hận hay không. Hoàng đế này một tay nổ cỏ tận gốc, chơi thực sự là cao minh. Trước tiên thanh lý triều đình, đem thế gia môn phiệt ở trong triều thế lực trừ tận gốc, lại đánh giá cả chiến, lấy lặng yên không một tiếng động phương thức triệt để chặt đứt thế gia môn phiệt mạch máu. Cuối cùng phía tây hành vi nguyên cớ, một đòn chí thắng. Chỗ mấu chốt ở chỗ, thiên hạ bách tính không riêng không có tổn thất, cũng bởi vì giá cả chiến duyên cớ, rơi xuống không ít lợi ích thực tế. Dù sao chưa từng xuất hiện giơ đuốc cầm gậy chiến tranh. Đồng giá cách chiến sau khi kết thúc, hai bên tổn thất tiền tài sẽ tự động chạy trở về đến triều đình trong túi tiền. Những người trải qua trăm nghìn năm thế gia môn phiệt cũng không còn vươn mình chỗ trống. Lư Trường Khánh trong lòng có chút bi ai, lại có chút mừng trộm. Hắn vô cùng vui mừng lúc trước lựa chọn cùng Liễu Diệp người hợp tác. Nếu không thì hắn này một con huyết thống cũng bảo lưu không tới. Tuy nói danh tiếng không được tốt nghe, nhưng trung quy là sống hạ xuống. hoàng đế cũng coi như đối tốt với hắn, để hắn đi đến thế gia môn phiệt nhiều nhất Hà Đông đạo, đảm nhiệm xuất trí đại sứ. Có cái chức này quyền, hắn hoàn toàn có thể che chở một ít lựa chọn trung thành với hắn tộc nhân. Chờ Lư Thừa Khánh đi rồi, Lý Thế Dân thân một cái to lớn lại eo. Một ngày này, nhưng làm chấm mệt chết. Hắn nguyên bản có thể chờ gió êm sóng lặng sau khi lại về Trường An, thế nhưng là bất luận làm sao cũng không muốn bỏ qua đặc sắc nhất một màn. Chỉ cần thấy được những người thế gia môn phiệt diệt, chấm cũng là an lòng. Lý Thế Dân đứng lên đến tự lẩm bẩm, lập tức chậm rãi hướng về Lưỡng Nghi Điện phương hướng đi đến. Xuân về hoa nở, đại từ ân tự trước cửa hoa đào nở sẵn lạ. Một người tuổi còn trẻ nam tử mang theo ba cái rõ ràng có thai phụ nhân tiến vào trong chùa lễ Phật. Ở cửa vừa vặn tình cờ gặp một người đàn ông trung niên, rất toàn gia già trẻ cũng lại đầy du ngoạn. Liêu Diệp không nhịn được trợn mắt khinh bỉ. Ta nói Chu Tức trên đường cái làm sao giới nghiêm, náo loạn đường này là các ngươi một đại gia đình chạy đến nơi đây đáng ghét. Lý Thế Dân không vui nói, vô liêm sỉ. Tuy nói hôm nay chấm cá trắng lo phục, nhưng thân phận địa vị đặt tại nơi này, há cho phép ngươi tiểu tử hung hăng. Hai bên nữ quyến mặc kệ các nam nhân léo nha léo nhéo đấu võ mồm. Trường Tôn Hoàng hậu lôi kéo hai cái đứa bé đi đến Nhan Ngọc Trúc tỷ muội ba người bên người. Liêu Diệp bọn họ đã trở về 7-8 ngày. Trường Tôn Hoàng hậu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tỷ muội ba người. Kiên trì bụng lớn phải cẩn thận một ít, tuy nhiên đã quá nguy hiểm thời điểm, nhưng vẫn là tận lực ít đi ra ngoài tuyệt vời. Nói, Trường Tôn Hoàng hậu đem hai cái đứa bé kéo đến trước người. Mau gọi người. Hai cái đứa bé bi bô kêu vài tiếng gì, Nhan Ngọc Trúc cười híp mắt từ cổ tay trắng ngần trên lui ra một đôi vòng ngọc, xem là lễ ra mắt. Trường Tôn Hoàng hậu đang muốn luyện ngôn cự tuyệt. Một bên Lý Thế Dân không làm. Thu. Dựa vào cái gì không thu? Hắn Liêu gia hầu như tiếp quản Lưu thị toàn bộ gia sản, liền triệu quận Lý thị đội buôn đều bị hắn cướp đi. Hiện tại hắn Liêu gia có thể nói là phú khả địch quốc, có cái gì thật không tiện. Trường Tôn Hoàng hậu không vui nói, ba vị muội muội, chúng ta đi thiên điện tán gẫu, không để ý tới bọn họ những người đàn ông này. Một đám phụ nữ trẻ em, tất cả đều theo Trường Tôn Hoàng hậu đi thiên điện. Chỉ có Lý Thế Dân mang theo Lý Thừa Cản, cùng Liễu Diệp đứng ở Đại Hùng Bảo điện bên trong. Ta nói, ngươi sau khi trở về tìm Tôn thần tiên cùng Lý thần y xin mời quá mạnh sao? Hoài chính là tiểu tử vẫn là nha đầu. Liễu Diệp lắc lắc đầu. Bọn họ mò không ra nam nữ, nhiều lắm có thể đoán cái đại khái mà thôi. Lại nói, sinh tiểu tử cùng sinh nha đầu đối với ta mà nói không có khác nhau. Coi như tất cả đều là nha đầu, vậy cũng có thể kế thừa gia sản của ta. Lý Thế Dân sững sờ, con ngươi chuyển động nói rằng, có hứng thú hay không phản cái thân gia? Chấm nhi tử nhiều, cho ngươi chưa xuất thế khuê nữ định vị thông gia từ bé đi. Xong.